Kính thưa Cộng đoàn, trong thánh lễ hôm nay, sau bài đọc sách thánh thứ hai và trước bài phúc âm, chúng ta vừa nghe ca đoàn hát một bài mang nội dung lời cầu nguyện của giáo hội. Lời cầu nguyện này được gọi là ca tiếp liên, và một năm chỉ có hai lần trong hai thánh lễ trọng thể phụng vụ đọc ca tiếp liên. Ngày lễ thứ nhất là lễ phục sinh, mà ca tiếp liên được phổ nhạc bằng bài hát rất quen thuộc: Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì, xin hãy nói cho chúng tôi nghe. Và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, bài ca tiếp liên là một lời cầu nguyện chính thức của giáo hội trong phụng vụ. Thứ nhất, mang nội dung kêu cầu ơn Chúa Thánh Thần, đồng thời muốn diễn tả sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội, trong đời sống con người và trong đời sống cá nhân của mỗi Kitô hữu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời cầu nguyện của giáo hội vọng lên trời cao để xin Chúa Thánh Thần từ trời cao đoái đến và tỏa ánh tôn vinh của người. Chúa Thánh Thần được xưng tụng trong bài ca tiếp liên chúng ta vừa nghe như là cha của kẻ cơ bần, như là đấng sáng tạo, như là đấng hướng dẫn giúp cho con người điều chỉnh đường lối, như là đấng chữa lành nếu chúng ta bị tổn thương về thể xác và tâm hồn, như đấng thanh tẩy nếu chúng ta bị vấy bẩn vì tội lỗi, như đấng thánh hóa để giúp cho con người mặc dù là một tạo vật bình thường nhưng nhờ can thiệp của Chúa Thánh Thần mà chúng ta có thể nên thánh. Nếu cuộc sống con người mang những bệnh tật thể lý và những bệnh tật thiêng liêng thì Chúa Thánh Thần là đấng chữa lành cho chúng ta để phục hồi cho chúng ta tình trạng là những người con cái của Thiên Chúa, những người được tạo dựng nên giống hình ảnh của người. Chúa Thánh Thần được tôn vinh là cha của kẻ cơ bần, là đấng soi sáng tâm hồn, là đấng thánh hóa các tín hữu, là đấng mà điều chỉnh để cuộc sống con người của chúng ta đi đúng với giáo huấn của Chúa Giêsu. Nếu vũ trụ này, giáo hội cùng với những người tin vào Chúa được so sánh giống như một chiếc đồng hồ, thì Chúa Thánh Thần là đấng làm cho các bánh xe ấy được ăn khớp với nhau và hoạt động nhịp nhàng để luôn luôn đúng giờ, đúng giấc. Nếu đời sống con người chúng ta như một chuyến tàu, một chuyến xe đi vượt trùng dương, thì Chúa Thánh Thần là đấng uốn nắn để chúng ta đi đúng vào con đường ấy, như chiếc tàu, chiếc xe lửa đi đúng đường ray của mình để không bị chặt bánh ra bên ngoài. Nếu cuộc đời chúng ta vì biết bao nhiêu đam mê, tội lỗi, biết bao nhiêu bon chen, mưu mô, tính toán, làm cho tâm hồn con người ta bị vấy bẩn, thì Chúa Thánh Thần là đấng thanh tẩy làm cho chúng ta được lên tinh tuyền. Lạy cha kẻ cơ bần, xin Ngài hãy đến, đấng ban ân huệ, đấng nuôi dưỡng tâm hồn, xin hãy đến. Và Chúa là sự nghỉ ngơi cho những người đang lầm than và niềm an ủi cho những người đang sống trong lệ rơi. Trong lời cầu nguyện của bài ca tiếp liên, giáo hội cũng nói lên sự cần thiết đối với các tín hữu, đối với giáo hội nói riêng và đối với vũ trụ nhân loại này nói chung. Bởi vì nếu không có ơn phù hộ của Ngài thì trong con người không còn chi là thanh khiết. Nếu không có tác động của Chúa Thánh Thần thì trong con người chúng ta không còn chi là thánh thiện. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời cầu nguyện của giáo hội muốn nói lên sự can thiệp của Chúa Thánh Thần là sự can thiệp căn bản làm nên sức sống, sự thánh thiện và sự tinh tuyển của con người. Nếu không có ơn Chúa phù hộ thì trong con người không còn chi thanh thiết, không còn chi là thánh thiện. Xin Chúa hãy uốn nắn những con đường cuộc đời của chúng con để chúng con luôn luôn biết đâu là giáo huấn của Chúa, để chúng con chấp nhận, thực hiện để tìm thấy niềm vui trong cuộc đời. Và lời cầu nguyện của giáo hội trong ca tiếp liên cũng giúp cho chúng ta nhớ tới lời thánh vịnh mà ca đoàn đã hát xen kẽ giữa bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai. Nếu Ngài rút hơi thở chúng đi thì chúng trở về cát bụi, nhưng nếu Ngài gửi hơi thở tới thì chúng được tạo thành và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. Các vị tác giả thánh vịnh đã nói về sự can thiệp của Chúa Thánh Thần trong vũ trụ này. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta so sánh vũ trụ này như một cỗ máy khổng lồ ngày đêm hoạt động 24/24 giờ, thì chính Chúa Thánh Thần là cái nguồn năng lượng, có thể đó là xăng dầu, có thể là điện. Mà nếu không có năng lượng thì cái cỗ máy khổng lồ này không thể hoạt động được. Cho nên tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên rằng: Ngài rút hơi thở chúng đi thì chúng chết ngay và trở về bụi đất. Và nếu Ngài gửi hơi thở tới thì vũ trụ này lại được hoạt động như thường, bởi vì Ngài, Chúa Thánh Thần, là đấng canh tân bộ mặt trái đất. Sự can thiệp và hoạt động của Chúa Thánh Thần quan trọng như thế trong đời sống vũ, trong con đời sống con người, trong hoạt động của vũ trụ này, bởi vì Chúa Thánh Thần là đấng sáng tạo. Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là đấng làm cho vũ trụ này được chuyển động, làm cho con người được sống. Cho nên lời cầu nguyện của giáo hội trong bài ca tiếp liên, đáng tiếc rằng nhiều người chúng ta ít hiểu, ít lắng nghe và không có dịp để tìm hiểu ý nghĩa của những bài ca tiếp liên, là lời cầu nguyện của giáo hội xin Chúa Thánh Thần đến. Và lời cầu nguyện đấy muốn diễn tả hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta. Chúng ta vẫn nói đến bảy ơn của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người tín hữu. Bảy ơn ấy nói lên sự phong phú và làm cho mỗi người chúng ta trong từng giai đoạn của cuộc đời được luôn luôn vững mạnh và thánh thiện để trở nên con Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một ý tưởng nữa được nhắc tới trong các bài thánh ca, trong các lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần và trong kinh Đức Chúa Thánh Thần mà chúng ta vẫn đọc hàng ngày, đó là xin Chúa Thánh Thần đến để canh tân đổi mới vũ trụ. Khi chúng ta nói đến canh tân đổi mới là chúng ta nói đến một cái gì đã cũ kỹ cần phải thay đổi. Khi chúng ta nói đến canh tân đổi mới tức là chúng ta muốn một thế giới, một cái gì tốt đẹp hơn. Và khi chúng ta nói đến canh tân đổi mới là chúng ta kêu cầu ơn phù trợ của đấng tối cao. Bởi vì con người ta mặc dù có tài giỏi, mặc dù có những phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng mà không thể canh tân đổi mới được vũ trụ này nếu không có Chúa Thánh Thần. Bởi vì con người ta bản chất là gian dối, con người ta tự bản chất là yếu đuối và đầy những đam mê ích kỷ. Vì thế mà muốn canh tân đổi mới vũ trụ này thì cần phải có ơn phù trợ của đấng tối cao, cần phải có ơn của Chúa Thánh Thần. Tại sao chúng ta luôn luôn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để canh tân đổi mới cuộc đời này? Thưa, bởi vì cuộc đời này bị nhuốm màu tội lỗi. Cuộc đời này bị nhuốm màu tội lỗi và con người liên đới với nhau, cho nên có thể chỉ một hai người, có thể chỉ là một nhóm nhỏ, có thể chỉ là một khuynh hướng nào đó mà làm cho tội lỗi ấy bị nhuốm màu tất cả nhân loại. Chúng ta bị ảnh hưởng trong tình liên đới vì con người sống trên thế gian này không phải chỉ là những cá nhân tách rời, không phải là những ốc đảo không có liên hệ với nhau. Chính vì thế mà họ liên đới với nhau trong những sự tốt lành cũng như liên đới với nhau trong tội lỗi. Vì vậy mà chúng ta nài xin Chúa Thánh Thần đến để làm cho trần gian này bớt đi tội lỗi. Con người hôm nay gian dối, con người hôm nay mưu mô, con người hôm nay càng ngày càng trở nên man dợ đối với nhau trong một xã hội văn minh. Con người hôm nay còn có khuynh hướng lãng quên Thiên Chúa, bởi vì đặt chính bản thân mình là Thượng Đế, coi mình là Thiên Chúa và coi mình là đấng quyền năng, coi mình là trung tâm vũ trụ và coi mình là chuẩn mực cho tất cả những tư tưởng đạo đức xã hội và đạo đức tôn giáo. Chính vì thế mà hơn bao giờ hết chúng ta nài xin Chúa Thánh Thần để Ngài canh tân đổi mới bộ mặt vũ trụ này. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, trước hết chúng ta nài xin Chúa Thánh Thần canh tân tấm lòng mỗi người chúng ta. Bởi vì nếu tâm hồn mỗi chúng ta được đổi mới thì vũ trụ này được đổi mới, cuộc sống này được đổi mới và xã hội này được đổi mới. Một bất kỳ một cuộc canh tân nào cũng được khởi đi từ những cá nhân, từ những con người, từ những tâm hồn, và nhờ đó thì xã hội này sẽ được thấm nhuần tinh thần phúc âm và thấm nhuần ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu vào ngày phục sinh đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ. Cùng với ơn ban Chúa Thánh Thần thì Chúa ban cho các ông ơn bình an. Và một cách nào đó chúng ta thấy ơn bình an và Chúa Thánh Thần là một, bởi vì Chúa Thánh Thần chính là sự bình an mà chúng ta đang tìm kiếm. Sự bình an ấy không phải là sự bình an giả tạo bề ngoài, không phải là sự bình an chóng qua, nhưng sự bình an trong tâm hồn, và sự bình an ấy tồn tại mãi mãi, và từ sự bình an của cá nhân góp phần đem sự bình an đến cho xã hội, cho môi trường mà chúng ta sinh sống. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta và mỗi người đang hiện diện trong nhà thờ chính tòa hôm nay, cũng như mỗi người tín hữu công giáo của giáo phận Hải Phòng, hãy là những người đem bình an cho thế giới, đem ơn Chúa Thánh Thần vào lòng cuộc đời. Sau khi chúng ta đã được lĩnh nhận Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, là nguồn mạch của sự bình an, là đấng hướng dẫn đời sống con người, là đấng điều chỉnh để chúng ta không bị chật đường, và là đấng chữa lành nếu chúng ta bị tổn thương về thể lý và tâm hồn, để mỗi người chúng ta lĩnh nhận bình an cho mình và đem bình an cho cuộc sống xã hội hôm nay đang cần thiết biết bao nhiêu, để Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới bộ mặt vũ trụ này. Amen.